Chương 2. Lần đầu tham chính. 1. Được giúp đỡ, Caesar tranh cử thành công. Vì Roma, Caesar tiến cử Crassus. Trời âm u tạo ra một bầu không khí xám xịt, mù mịt. Gió gầm xít khắp đường to ngõ nhỏ. Gió thổi cuốn theo bụi đất, lá cây khô xài khắp nơi. Lá trên cây hầu như bị gió thổi rụng, chỉ còn những cành cây khô quắt đang run rẩy trong gió. Trong một sân nhỏ cũng có một cây như vậy. Trên cây chỉ còn lại một vài chiếc lá. Những chiếc lá ấy vẫn ngoan cường bám trụ trên cành, dù nó đã trải qua những cơn gió lớn. Trong nhà, bếp than đang hồng, khiến cho nhiệt độ trong phòng ấm áp như mùa xuân. Một người phụ nữ sắp chết đang nằm co quắp trên giường. Mặt bà gầy gò, sắc mặt khó coi. Hình như có một lớp bụi đen mạ ngoài lớp da. Tóc cũng đã bạc phếch, hai mắt trũng sâu, vô hồn, nhưng vẫn đăm đắm nhìn ra cửa. Hình như đang đợi ai đó. Người phụ nữ đó chính là Aurelia, mẹ của Caesar. Bà muốn sau khi sắp xếp cho chàng làm tư tế, mình mới trở về với tổ tiên. Bỗng Aurelia thốt lên liên tiếp. Caesar, Caesar! Cordelia đứng bên giường, vội cúi xuống nói nhỏ. Thưa bà, Caesar đang tham gia tranh cử ở đoàn tư tế. Xong việc, chàng lập tức về ngay với bà. Mấy người nô lệ thỉnh thoảng chạy ra cửa, nhìn về phía trước. Aurelia nghe lời con dâu, cảm thấy mình cũng có gì hổ thẹn với dòng họ Julius. Với con cái của mình, bởi bà đã làm hết sức. Sau một trận ho dữ dội, mặt bà hơi đỏ. Bà nói, hỏng rồi, ta không kịp gặp con trai ta nữa rồi. Nói xong, bà lại ho. Bên ngoài, trời lại nổi lên cơn gió lớn. Mấy chiếc lá kê co quắp ấy vẫn ngoan cường chống lại. Cordelia đứng bên khóc nói, không được, thần linh không cho mẹ rời xa chúng con nhanh như vậy. Caesar còn cần đến mẹ. Bà bé khóc nhưng cố mỉm cười nói, con bé ngốc nghếch, ta tự biết, thần linh đã gửi giấy mời đến cho ta rồi. Sau một chút, Aurelia tiếp tục nói, song giọng ngày càng yếu, ta mệt quá, ta sắp đi, con phải chăm sóc Caesar, để đó chính hưng dòng họ, ta đi đây. Tiếng của Aurelia bé dần và không nghe thấy gì nữa. Mắt của bà đã nhắm lại. Cordelia hoảng hốt kêu lên, mẹ, mẹ. Aurelia không còn nghe thấy gì nữa. Bà đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Một người phụ nữ thông minh, giỏi giang, sau khi làm tất cả cho đứa con trai của mình đã ra đi. Trong phòng vang lên tiếng khóc. Cordelia mất đi một người mẹ chồng hiền từ. Caesar mất đi một chỗ dựa vững chắc. Các nô lệ cũng khóc. Họ đã mất đi một nữ chủ nhân nhân từ. Gió bên ngoài thổi rất to. Lá cây đã bị gió thổi làm cho rụng hết. Chúng bay cao rồi từ từ rơi xuống đất. Còn chúng cừu sôi, mẹ ơi! Caesar vừa chạy về nhà vừa gọi mẹ. Chúng ta mở tiệc mừng thôi, mẹ ơi! Chàng cũng biết gần đây sức khỏe của mẹ rất xấu. Trước đó chàng đã mang rất nhiều thuốc từ tiểu Á về. Chàng còn mua một nô lệ hiểu về y học, đem về đặt cách chăm sóc riêng cho mẹ. Hôm nay khi đi thi, chàng vẫn luôn nhớ mẹ. Khi trúng cử, chàng mừng rỡ chạy về báo tin với mong muốn làm mẹ vui mừng. Nhưng vừa vào nhà, Caesar đã phát hiện ra không khí lạ. Mọi người đều ủ rũ, mắt đỏ vì khóc. Cordelia đứng bên giường đang cúi đầu khóc. Caesar giọng run run hỏi vợ, mẹ làm sao? Cordelia nói, mẹ đã đi rồi. Caesar bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, tối sầm, chẳng biết gì nữa. Cordelia và các nô lệ vội vực chàng dậy. Một hồi lâu, chàng mới tỉnh, kêu khóc thảm thiết, mẹ ơi! Chàng xông đến giường, cục đầu vào người mẹ, khóc to khương. Caesar nhớ lại cuộc đời mẹ, khi còn sống, tất cả vì chồng, vì con. Vì chàng, bà đã đi khắp nơi, thuyết phục Sula, nương tay, không ám hại con mình. Thuyết phục nhờ và các quan chức ủng hộ chàng. Nhờ có một bà mẹ tận tâm, tận lực như vậy, chàng mới có ngày nay. Mỗi lần tâm sự với chàng, bà thường nói, chỉ cần con chấn hương được dòng họ Julius, đó là nguyện vọng duy nhất của đời mẹ. Mỗi lần chàng gặp khó khăn, nguy hiểm, mẹ đều tìm mọi cách giúp đỡ che chở cho con. Nhưng khi mẹ cần giúp đỡ nhất, chàng lại không làm gì được. Một lúc sau, Sisa nói thì thầm, mẹ ơi, con đã được chọn làm tư tế, mẹ yên tâm đi, con nhất định chấn hưng dòng họ Julius. Mẹ đã quá mệt rồi, mẹ hãy yên nghỉ nhé. Sau lễ tang của mẹ, Sisa bước vào tuổi 27, chàng bắt đầu độc lập, chấp nhận cuộc đời thử thách cay go của cuộc đời. Tuy mẹ đã qua đời, song chàng vẫn cảm thấy bà vẫn còn sống, đang theo dõi, giúp đỡ, phù hộ cho chàng. Đoàn tư tế thời đó không phải là bộ máy chính quyền độc lập, chỉ là cơ quan tư vấn giúp đỡ các quan chức cao cấp xử lý việc tế lễ. Song mọi viên chức tư tế lại là một chức vụ rất cao, chỉ có con cháu của dòng họ cao quý như Julius mới có thể đảm nhận. Tư tế không trực tiếp làm chính trị, nhưng có thể dựa vào địa vị và ảnh hưởng của mình để tác động đến quan chấp chính và viện nguyên lão. Caesar xử lý công việc trong đoàn tư tế rất tốt, với cử chỉ thanh nhã, tri thức phong phú, xuất thân cao quý, xử sự lịch thiệp, chàng đã trở thành lãnh tụ của đoàn. Chàng đã cải cách nghi thức tư tế cũ, đơn giản hóa buổi tế lễ để các tư tế có thời gian tiếp xúc với bên ngoài. Với thành tích này, chàng được các tư tế trẻ hoan nghênh. Có cơ hội tiếp xúc với các tiểu thư Roma, Caesar đối xử với mọi người thân thiện, nhân từ. Các đô lệ trong nhà đều được chàng coi là người nhà. Caesar đã giúp đỡ rất nhiều người giải quyết khó khăn, vì vậy danh tiếng của chàng bắt đầu nổi danh đó đây ở Roma. Lúc này, chiến sự tiểu Á bắt đầu căng thẳng. Lucullus yêu cầu viện nguyên lão cho một binh lính để chi viện cho tiểu Á. Viện nguyên lão cử tư lệnh quân đoàn phòng thủ Roma trực tiếp chỉ huy các quân đoàn ra chiến trường. Thế là chức quan tư lệnh phòng vệ La Mã bị bỏ trống. Caesar từ lâu rất muốn có được chức vụ này, nhưng viện nguyên lão phản đối quyết liệt. Thực ra họ vốn không quản hết mọi việc, đặc biệt từ khi các nhà độc tài như Marius, Cinna, Sulla làm quan chấp chính, uy quyền của viện nguyên lão ngày càng suy yếu. Chỉ từ khi Cato vào viện nguyên lão, thế lực của viện bắt đầu mạnh lên, thái độ cũng cứng rắn hơn. Cha của y cũng tên là Cato, gọi là Cato già, đã từng làm quan chấp chính sau 3 cuộc chiến tranh Punic. Ông đã trở thành anh hùng của La Mã. Cato còn là người của phe Sulla tham gia viện nguyên lão, nhưng y cũng là một kẻ tham lam quyền lực. Y muốn khôi phục viện nguyên lão trở thành cơ quan quyền lực tối cao. Viện nguyên lão là cơ quan nắm quyền tất cả và quyết định tất cả. Quan chấp chính cũng phải do viện nguyên lão chỉ huy. Cato ra sức đả kích những người muốn tăng cường quyền lực của quan chấp chính, y không dám đả kích người của phe Sulla. Nhưng với người của phe Marius, Cinna, y tấn công không thương xót. Đối với Caesar, người xuất sắc nhất trong phe này cũng bị y coi như kẻ thù, không đội trời chung. Khi nghe tin Caesar tranh cử chức quan tư lệnh, lấy danh nghĩa viện nguyên lão, y gây khó dễ cản trở. Lúc thì nói chàng không có đủ quân công, khi thì nói Caesar không có người tiến cử đáng tin cậy. Đồng thời, y còn đưa hai thân tín của mình là Orisulus và Lucletus ra tranh cử. Tình hình thực tế với Caesar rất bất lợi. Ngày tranh cử sắp đến, nhưng chàng vẫn không tìm được người tiến cử mình đủ uy tín. Chàng vốn định nhờ Cicero, xong ông ta đi châu Phi chưa về. Hai ngày liền, chàng đi đi lại lại trong nhà, miệng lẩm bẩm: quân công, quân công, quân công, người làm chứng. Chàng khổ sở tìm kiếm, bỗng chàng kêu to: Lucullus, đúng, ta có thể tìm ông ta, nhờ giúp đỡ. Năm ngoái, ông ta chẳng nói sẽ giúp đỡ ta sao? Thế là Caesar lập tức viết thư cho Lucullus, trước tiên hỏi thăm tình hình chiến sự, biểu lộ tình cảm nhớ mong của mình đối với ông ta. Sau đó nói lý do chàng viết thư và nhờ chứng minh quân công cho mình. Đồng thời, chàng còn nhờ Lucullus viết một bức thư tiến cử. Caesar phái nô lệ lập tức đi tiểu Á. Ít hôm sau, người đó trở về, anh ta không những mang thư chứng nhận quân công, thư tiến cử, còn có mấy bức thư gửi mấy nhân vật quan trọng trong viện nguyên lão nhờ giúp Caesar. Lucullus là người của phái Sulla, từng làm quan chấp chính, vì vậy Cato không dám đắc tội với ông ta. Ngoài ra, trong viện nguyên lão là có người phản đối y, quan trọng nhất có mấy vị nguyên lão quan trọng còn công khai ủng hộ Caesar. Vì vậy, Cato đành phải cho phép Caesar tham gia tranh cử chức tư lệnh quân đoàn phòng vệ Roma trong hội nghị nhân dân ở Tribus. Hội nghị nhân dân thường được tổ chức ở quảng trường Tribus nên có tên như vậy. Trong hội nghị thường bầu quan tư lệnh phòng vệ Roma và các chức vụ hành chính cao cấp. Đến ngày bầu cử, quảng trường Tribus treo đèn kết hoa rực rỡ. Ở giữa quảng trường dựng một lễ đài lớn, Cato và các vị quyền lão ngồi trên. Ở dưới lễ đài trải thảm đỏ đến tận cổng. Xung quanh lễ đài là người tham dự hội nghị, chỉ có công dân La Mã mới có quyền bầu cử. Có nhiều người đi từ sớm, tụ tập ở những nơi đông người bàn luận chuyện bầu cử. Hôm nay, ai tham gia tranh cử chức quan tư lệnh quân đoàn phòng vệ đấy? Chỉ có ba người: đại tư tế Caesar, Orridus và Lucletus. Caesar à, mọi người không biết, nhưng tôi rất rõ, ông ta là người tốt, tôi bầu cho ông ta. Đúng, tôi cũng bầu cho Caesar. Đúng lúc đó, hai vị nguyên lão hô to: ứng cử viên chuẩn bị. Mọi người bắt đầu yên lặng. Mời ngài Orridus. Orridus vốn là tổng đốc tỉnh Tây Ban Nha. Khi ông ta bước vào thảm đỏ, tiến tới lễ đài, chỉ có mấy tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Có một chỗ tiếng vỗ tay ầm ĩ hơn. Đó chính là nơi Cato bố trí thân tín ngồi sẵn. Xong, tiếng vỗ tay nhanh chóng biến mất, quảng trường trở lại yên tĩnh. Mời ngài Lucletus. Có tiếng vỗ tay cũng nổ lên, nhưng cũng chỉ lẹt đẹt vài nhát. Cato ngồi trên lễ đài nhăn mặt không hiểu sao như vậy. Đúng lúc đó, một tiếng nói lớn vang lên: mời ngài Julius Caesar. Mọi người xôn xao, ai cũng cố chen lên phía trước để nhìn Caesar, quên cả vỗ tay cổ vũ. Hôm nay Caesar ăn mặc rất nổi bật, chẳng không mặc áo dài trắng thường hay, mà mặc chiếc áo dài rộng màu tím, bên ngoài là áo khoác thêu hình một con sói, trên đầu đội mũ kim tượng. Chàng vẫy tay chào mọi người, lúc đó mọi người mới đồng loạt vỗ tay hoan hô. Tiếng vỗ tay hết đợt này đến đợt khác mãi không dứt. Bỗng tiếng hô lớn cất lên: Caesar vĩ đại muôn năm. Mọi người đều hưởng ứng hô to: Caesar muôn năm. Caesar bước lên lễ đài, trong tiếng hoan hô vang dậy, chàng mỉm cười với Cato đang hầm hầm nhìn chàng. Sau đó y đắc đầu than: tên này không đơn giản, sao hắn được chủ người ủng hộ đến thế, ta thua rồi. Khi trở thành quan tư lệnh quân đoàn phòng vệ Roma, Caesar đã tổ chức tiệc chúc mừng. Hôm nay là ngày lễ Rubicaria. Sau khi giải quyết xong các việc tế lễ, chàng tổ chức bữa tiệc, mời các nguyên lão, các tư tế, các quan chức hành chính đến dự. Chào mời cả diễn viên nổi tiếng Roma là Metellius và bạn bè của anh ta đến phục vụ. Caesar tỏ ra hào phóng với mục đích giành đánh lược Cato. Chàng biết y là kẻ bụng dạ thâm hiểm, thế lực rất lớn, lần này cướp mất chức vụ quan tư lệnh quân đoàn phòng vệ Roma của phe cánh y. Y nhất định sẽ ôm hận trong lòng và tìm cách báo thù. Hiện tại, chàng chưa đủ sức chống lại y, chỉ có đánh lừa y, khiến y cho rằng chàng cướp chức quan tư lệnh là vì vinh hoa phú quý. Bản thân chàng chỉ là kẻ tầm thường, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, tổ chức yến tiệc linh đình cũng là để mua chuộc lòng người, nhưng chi tiêu quá lớn vào yến tiệc như thế này rất dễ phá sản. Giờ ăn tiệc đã sắp đến mà không thấy bóng nghệ sĩ Metelebius đâu. Các bạn của anh ta giải thích con sâu rượu Metelebius có thể đang say túy lúy ở quán rượu nào đó nên không đến được. Tuy nhiên, không có Metelebius, buổi tiệc vẫn được tiến hành theo lịch đã định. Khi buổi tiệc kết thúc, vẫn không thấy anh ta đến. Khách mời rất vui vẻ, ai cũng say lúy túy, ngất nga, ngất cường, ra về. Caesar tiễn khách, chuẩn bị đi ngủ, bỗng một nô lệ đến báo Metelebius xin gặp mặt. Còn nói, anh ta có tin rất quan trọng, quan hệ đến vận mệnh La Mã. Caesar ban đầu không để ý, nghĩ rằng Metelebius say rượu. Nhưng chàng vẫn dặn nô lệ dẫn anh ta vào phòng khách chờ. Khi bước vào phòng khách, Caesar thấy Metelebius đang hưng phấn đi lại trong phòng. Anh ta ăn mặc rất bẩn, hình như vừa bị ngã xuống bùn. Giày cũng chỉ còn một chiếc, tóc tai bơ phờ, trên người nồng nặc mùi rượu. Không biết con sâu rượu này đã núp bao nhiêu chén rượu vào bụng rồi. Caesar cau mày, chỉ quần áo lấm láp của Metelebius, hỏi: làm sao lại ra thế này? Metelebius không trả lời câu hỏi của Caesar mà xúc động nói: tôi phải cứu nước Cộng Hòa, tôi phải cứu nước Cộng Hòa. Các lũ sĩ đang mưu phản, tên Spartacus đang bàn mưu, tôi nghe thấy. Nghe Metelebius nói một lúc lâu, Caesar mới hiểu hết. Chàng hỏi: cái tên đấu sĩ, tên nô lệ được tự do phải không? Caesar rất có ấn tượng với Spartacus. Tên nô lệ Spartacus là người Thrace, đã từng tham gia quân đội La Mã tấn công Mithridat, sau đó chạy về Thrace. Trong cuộc chiến đấu, lãnh đạo người Thrace chống lại La Mã, anh ta đã bị thương và bị bắt làm tù binh, rồi bị bán làm đấu sĩ. Dựa vào sự dũng cảm mưu trí, Spartacus đã trở thành đấu sĩ dũng mãnh nhất Italia. Trong một cuộc đấu, anh ta tự một mình chiến thắng 4 đấu sĩ Samonid. Sau chiến thắng đó, anh ta được tự do, trở thành huấn luyện viên dạy đấu sĩ ở trường đấu sĩ của Sulla. Chính hắn cùng với các đấu sĩ đang bàn mưu ở trong sườn thiêng của nữ thần Phoreus, bị tôi nghe thấy. Thấy Caesar có vẻ không tin, Metelebius nói tiếp: lúc đó tôi đang đi đến chỗ ngoài, nhưng giữa đường vì say rượu nên tôi đã ngã xuống hố trong sườn nữ thần Phoreus. Sau đó tôi chợt thức giấc bởi tiếng bàn bạc của chúng. Để kiểm chứng lời nói của Metelebius là thật hay do rượu nói, Caesar bèn đặt mấy câu hỏi. Chàng phát hiện tuy giọng nói của anh ta không rõ ràng, nhưng câu trả lời lại rất logic. Bỗng chàng nảy ra một ý nghĩ, rót hai chén rượu nặng đưa cho Metelebius một chén, rồi tủm tỉm cười, lộ vẻ không tin nói: ta vốn không thể tin những lời của anh nói đều là sự thật. Điều này hình như là ảo giác do quá say rượu hoặc đầu óc hưng phấn tưởng tượng ra. Nhưng ta rất phục tài biểu diễn của anh. Nói thật, ta xin mời anh một cốc là phục anh diễn giống như thật. Metelebius có vẻ hơi cáu nói: ngài Caesar, tôi không ngủ phủ nhận là tôi quá ham rượu. Lúc đó tôi quả thật là say rượu. Bây giờ đầu óc tôi vẫn còn u minh minh, nhưng tôi có thể thề rằng tôi nghe rất rõ. Nếu ngài không tin, tôi sẽ đi báo với quan chấp chính và viện nguyên lão. Metelebius bèn bước đi. Caesar với thái độ nghiêm túc nói: nếu anh đi gặp quan chấp chính và viện nguyên lão, họ không coi anh là điên mới lạ. Lúc đó họ sẽ giam anh lại, làm gì có rượu ngon mà uống. Metelebius đi mấy bước loạng choạng rồi ngồi phịch xuống đất. Caesar vội bước tới nói: cứ uống rượu rồi hãy hay. Metelebius mơ màng nhận chén rượu nói: uống thì uống, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đi đi, nhưng chân không bước được, chỉ xoay tròn. Caesar vực anh ta dậy nói: hôm nay khuya rồi, ngày mai sẽ đi. Nói xong, chàng vẫy hai nô lệ vực Metelebius vào buồng ngủ. Lúc đó anh ta vẫn lẩm bẩm đi đi. Caesar vội ra ngoài, một lúc trở lại chàng đã cải trang thành một người nô lệ. Caesar dẫn một nô lệ ra ngoài rồi đi về phía tiểu khu. Ban đầu chàng vào một quán rượu, số mình vào góc tối, vừa uống rượu vừa quan sát. Ở một góc khác, chàng thấy một người cao to khỏe mạnh đang cùng mấy đấu sĩ uống rượu. Caesar biết đó là Spartacus. Chàng bảo người nô lệ đưa bức thư nhờ chủ quán trao cho anh ta, rồi vội vã ra về. Spartacus rất ngạc nhiên, vừa mở thư nhìn qua mặt anh đã biến sắc. Spartacus vội nói nhỏ với mấy người bạn: họ lập tức đi ra ngoài. Sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, anh cầm bức thư nói, có một người bạn tốt đã thông báo cho chúng ta biết kế hoạch chúng ta bàn ở rừng nữ thần Phereus đã đến tai viện nguyên lão. Anh ta còn khuyên chúng ta hãy nhanh chóng rời Roma nếu không muốn bị tiêu diệt. Khi Caesar và người nô lệ về đến nhà, vẫn thấy Metellus ngủ như con lợn chết. Lúc đó, chàng mới yên tâm. Sáng sớm hôm sau, chàng mới vào phòng ngủ, đánh thức anh ta dậy. Nghiêm túc nói, sao? Vẫn còn ngủ à? Mau đi báo cho quan chấp chính và viện nguyên lão đi. Sau khi được Caesar ngầm báo tin và bày cách đối phó, Spartacus và các bạn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Quan chấp chính và viện nguyên lão sau khi phái người đi điều tra vẫn thấy tình hình bình thường nên đã không tin lời của Metellus. Ít lâu sau, cuộc khởi nghĩa bùng nổ tại một trường đấu ở Capua do Batiatis thành lập. Đây là nơi có nhiều đấu sĩ nhất. Đây là cuộc khởi nghĩa nô lệ có quy mô lớn nhất thời đó, đã tập hợp được hàng nghìn nô lệ dưới sự lãnh đạo của Spartacus. Tuy nhiên, trận đấu đụng độ nghĩa quân đã bị quân La Mã đánh tan. Spartacus dẫn 78 đấu sĩ còn lại chạy về vùng núi lửa Vesuvius. Ở đây có hơn 600 đấu sĩ nghe tin cũng chạy về gia nhập đội quân nô lệ này. Tại vùng núi hiểm trở này, nghĩa quân lên núi dưới sự lãnh đạo của Spartacus. Trước tiên tiến hành chỉnh đốn xây dựng đội ngũ, chặt cây, dựng trại, luyện võ, đắp hào, dùng xây nho trại kết thành tấm chắn, sau đó lại lấy da thú bọc lại tạo thành những tấm khiên chắc chắn bền. Cũng với việc đó, họ liên tục xuống núi tấn công các trang viên của bọn chủ nô để bổ sung lương thảo hoặc tập kích bọn lính vũ trang ở thành La Mã đoạt vũ khí. Không lâu sau, danh tiếng của Spartacus đã nổi khắp vùng. Những người nô lệ phải chạy trốn vì bị đàn áp, dã man, và những nông dân vì đói khổ, bần cùng mà phá sản ở gần đó tới tấp xin gia nhập quân khởi nghĩa, trong đó có không ít phụ nữ. Cứ như vậy, chỉ một thời gian sau, đội quân khởi nghĩa đã lên tới hơn 10,000. Để khích lệ tướng sĩ, Spartacus tiến hành hàng loạt chế sách có ý nghĩa trong nội bộ quân khởi nghĩa. Ví dụ như, mọi tài sản cướp được chia đều cho tất cả mọi người. Nếu tài sản không dùng được trong sinh hoạt hàng ngày thì giao cho công gia bảo quản. Đối với tài sản của nhân dân không được động chạm đến. Những quy định này không những thể hiện tầm nhìn chiến lược của Spartacus mà còn có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của quân khởi nghĩa sau này. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của quân khởi nghĩa Spartacus, những trận chiến với chính quyền địa phương cũng không ngừng tăng lên. Nhiều thành phố trong vùng liên tục bị quân khởi nghĩa tiến công. Các chủ trang viên khắp vùng bị trừng trị, nô lệ được giải phóng. Từ đó sẽ lên phong trào phản kháng chủ nô của nhiều nô lệ và nông dân bần khổ diễn ra khắp nơi. Điều này đe dọa nền tảng chế độ nô lệ, khiến chính quyền La Mã tức tối, lệnh cho chính quyền địa phương phải tìm mọi cách quét sạch cứ điểm bạo loạn nguy hiểm này. Viện nguyên lão báo cho Cato ra lệnh cho tổng đốc tỉnh sở tại Capua là Severian dẫn quân đi vây quét. Trước yêu cầu của viện nguyên lão, các chủ nô địa phương phối hợp với binh sĩ phòng thành các vùng phụ cận tập hợp một đạo quân hơn 1.200 quân do thống lĩnh Clabun chỉ huy, tiến thẳng tới khu vực nghĩa quân đóng căn cứ. Spartacus suy tính, phía quân địch hoàn toàn không nắm rõ được thực lực quân khởi nghĩa nên cần phải tổ chức đánh bất ngờ. Lợi dụng tâm lý kiêu ngạo của đối phương, Spartacus quyết định dùng chiến thuật phòng ngự tích cực, dụ địch vào sâu, ra tay sau mà thắng. Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, bố trí mai phục. Quân La Mã tiến đến chân núi, thấy những người nô lệ kinh hoàng tháo chạy, nên ngạo mạn đuổi theo, tiến sâu trong núi. Spartacus đợi cho đối phương rơi vào vòng phục kích, lập tức hạ lệnh cho quân sĩ mai phục ở hai bên sườn núi nhất loạt xông ra, lăn những tảng đá to từ trên núi xuống. Trong khoảnh khắc, cả rừng đá đổ sập, đè nát vô số tướng sĩ La Mã dưới khe núi. Spartacus là một người có tài tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh khởi nghĩa. Thêm vào đó, ông xuất thân trong gia đình nhiều đời phục vụ quân ngũ nên thông hiểu thao lược quân sự. Spartacus quyết định dùng cái đạo của người để đập lại người, dựa theo hình thức tổ chức nghiêm mật của các quân đoàn La Mã để xây dựng quân khởi nghĩa thành một đội quân chiến đấu hùng mạnh, có thể thích ứng với các kiểu chiến thuật của họ. Trong học thuyết quân sự đương thời, kỵ binh La Mã thường được bố trí ở hai bên sườn bộ binh. Khi tiến công thì tập trung dồn thành ba mũi giáp công, kỵ binh tác chiến phụ hồi. Sự phối hợp binh chủng và bố trí chiến trận như vậy là tương đối tiên tiến. Nghệ thuật chiến tranh như vậy được Spartacus tập luyện nhuần nhuyễn cùng với các kiểu chiến thuật công phòng chuẩn bị nghênh chiến với lực lượng tấn công hùng hậu của quân đội La Mã. Tin quân đội Capua thua trận truyền về Roma, phiến quân lão kinh động, họ bèn phái tướng dũng cảm nhất, lão luyện nhất là thống soái Crabo dẫn 6 đại đội với 3.000 quân tấn công quân khởi nghĩa. Mùa xuân năm 73 trước công nguyên, quân đội La Mã tới chân núi. Viên thống soái này hiểu rõ lúc này mà đổi trận với quân khởi nghĩa thì chỉ ở vào yếu thế nên không vội tiến công. Quan sát địa hình, tới ngọn núi này bốn phía đều là vách dựng, chỉ có một con đường nhỏ duy nhất ở chính diện có thể đi được. Viên thống soái cho rằng nếu khống chế con đường, đợi khi lương thảo trên núi cạn kiệt, quân khởi nghĩa sẽ tự phải xuống núi mà rơi vào vòng vây của mình, liền cho quân đóng doanh trại dưới chân núi. Lúc này, quân khởi nghĩa trên núi cũng nghiên cứu đối sách. Lúc đầu khi Spartacus nghe tin quân đội La Mã đã tới chân núi, bèn lệnh cho quân nghiêm trận đợi đánh, chuẩn bị đá, gỗ, cấp nhiều lần trước. Nhưng thế địch án binh bất động, Spartacus một mặt giữ an tinh thần quân sĩ, mặt khác cũng tích cực tìm phương tác chiến. Spartacus biết rõ ý đồ của quân La Mã nên lệnh cho các chiến binh thu thập các cây nho dại chắc khỏe trên núi, kết thành những sợi thừng dài chắc chắn, chuẩn bị tác chiến. Khi trời tối, Spartacus dẫn quân dùng những sợi thừng chắc chắn đó làm thang leo từ trên núi xuống, thoát khỏi vòng vây, chuyển tới phía sau lưng địch, từ đó biến bị vây nội tuyến thành tấn công ngoại tuyến. Sáng sớm hôm sau, khi quân doanh La Mã còn đang chìm trong giấc mộng, bất ngờ quân khởi nghĩa ào tới. Theo kế hoạch đã định, quân khởi nghĩa từ trái sang phải chia thành các hướng tấn công mãnh liệt. Trên địa trú quân của La Mã hỗn loạn, các binh sĩ lần lượt bị chia rẽ và đại quân bị đại bại hoàn toàn. Trước sự lớn mạnh của quân khởi nghĩa, viện quân lão còn cử tướng Varinius, tướng Oristus tham chiến, xong để bị thua thảm hại. Quân khởi nghĩa đã phát triển lên tới 70.000 người, chuẩn bị vượt núi Alp. Họ vốn cho rằng vượt qua dãy Alp, họ sẽ trở thành người tự do. Viện quân lão bèn cử hai quan chấp chính là Lenturus Claudianus và Hierus Perburicula dẫn đại quân truy quét Spartacus. Chiến dịch Mutina bắt đầu, tuy hai quan chấp chính đánh tan quân đoàn Sepen của Spartacus và giết chết phó tướng của quân khởi nghĩa là Enome, nhưng vẫn không thay đổi được tình hình, cuối cùng vẫn bị Spartacus đánh bại. Nhưng lúc đó, đúng vào mùa đông, trời giá rét, lại không đủ lương thực nên quân khởi nghĩa không thể vượt núi Alp. Hơn nữa, họ cũng không thể ở lại miền Bắc Italia, vì ở đây không được dân chúng ủng hộ. Spartacus đành quyết định tấn công Roma khi thời cơ chưa thật sự chín muồi. Tin hai quan chấp chính bị đánh bại truyền về Roma, viện quân lão và dân chúng vô cùng sợ hãi. Lại có tin quân khởi nghĩa tiến quân về Roma khiến ai cũng hốt hoảng. Lúc đó, tướng Pompey đang tiêu trừ cướp biển Tây Ban Nha. Tướng Lucullus cũng đang ở Tiểu Á đối phó với Mithridates. Cuối cùng, viện quân lão quyết định sẽ chọn người được bầu làm tổng đốc đảo Sicilia sắp tới làm thống soái thảo phạt Spartacus. Nhưng tin này vừa truyền ra, một loạt những ứng cử viên tranh cử chức tổng đốc Sicilia bèn kẹt tên trong danh sách ứng cử. Hội nghị bầu cử tổng đốc Sicilia đã sắp đến gần, mọi người đều cảm thấy bàng hoàng vì không có ứng cử viên. Các bạn của Caesar ra sức ủng hộ chàng ra chỉ huy cuộc chiến này. Họ cam đoan sẽ chiêu mộ đủ quân để chàng dễ dàng đánh bại quân khởi nghĩa, nhưng Caesar không đồng ý. Điều này không phải do chàng sợ Spartacus. Khi Spartacus từ Bắc rút về Nam, chàng đã ý thức quân khởi nghĩa sẽ thất bại bởi sức lực của họ đều đã suy kiệt. Còn quân La Mã ngày càng tăng cường sức mạnh, bổ sung lực lượng. Lúc này Caesar đã nhìn thấy rõ ràng cái ung nhọt đang hủy hoại nước Cộng Hòa. Cái ung nhọt này chính là các nguyên lão và bọn quý tộc trụy lạc tàn bạo. Chàng cũng hiểu rằng cuộc khởi nghĩa Spartacus không phải chỉ có đấu sĩ và nô lệ tham gia mà còn có rất nhiều nông dân bần cùng đi theo. Họ chính là lực lượng mà chàng sẽ cần đến trong tương lai. Caesar muốn sử dụng chính sức mạnh của họ để tiêu diệt bọn quý tộc, đánh đổ bọn nguyên lão. Chàng không muốn hai bàn tay mình nhuốm máu của các đấu sĩ, các nô lệ và cả nông dân. Vì vậy, Caesar không hề đề nghị viện nguyên lão chọn mình làm thống soái. Chẳng hy vọng họ sẽ đưa tất cả các tướng lĩnh quan trọng đi vào chỗ chết. Hơn nữa, cuộc khởi nghĩa Spartacus khiến cho Cato không có thời gian chú ý đến chàng nữa. Caesar đã trả lời các bạn mình: nếu muốn tôi chỉ huy cuộc chiến này, phải cho phép tôi sau khi thắng lợi được vinh sự đón mừng bằng việc tổ chức lễ khải hoàn. Các bạn hãy đi hỏi Cato xem ông ta có cho phép tôi được vinh sự đó không? Caesar biết điều này là không thể được. Cuộc chiến tranh chống lại Spartacus tuy không hề thua kém bất kỳ cuộc chiến khác về mức độ ác liệt gay go. Hơn nữa, người La Mã rất muốn kết thúc nhanh chóng cuộc chiến này. Nhưng người chiến thắng lại không có chút vinh sự gì. Thậm chí, ngay cả lời hoan hô cũng không có. Bởi đối thủ tác chiến của họ là nô lệ, đấu sĩ, nông dân. Người La Mã kiêu ngạo tuyệt đối không thừa nhận những kẻ thấp hèn này có thể trở thành đối thủ sau chiến của họ. Hơn nữa, Cato không bao giờ cho phép chàng có được vinh sự này. Dù sao, Caesar vẫn nghĩ cách bảo vệ Roma, bởi chàng là người La Mã, mục tiêu trở thành quan chấp chính, chỉ huy người La Mã thống trị thế giới. Chàng không thể để Spartacus đánh đổ La Mã. Caesar bỗng nghĩ tới Crassus. Chú thích Crassus, 115 trước công nguyên, 53 trước công nguyên, thống soái La Mã. Người từng giúp chàng khi gặp khó khăn. Trước đây, do tổ chức tiệc tùng quá nhiều, khiến chàng rơi vào cảnh nợ nần. Ông ta đã giúp chàng trả nợ, giữ được thể diện. Caesar biết Crassus từng đi lính, tuy đã xuất ngũ nhưng không thỏa mãn với hiện tại. Ông ta muốn danh tiếng của mình phải tương xứng với tài sản hiện có. Thế là Caesar ra sức cổ vũ Crassus đứng ra chỉ huy quân đội chống lại Spartacus. Ngồi trong chiếc ghế bành nghe chàng nói, thân hình to béo của Crassus cứ ngọ nguậy liên tục. Điều này chứng tỏ ông ta đang suy nghĩ về lời đề nghị của Caesar. Một lúc sau, ông ta mới nói: vậy ngài đại tư tế Julius Caesar tôn kính, vì sao ngài không làm thống soái chỉ huy quân đi đánh Spartacus? Tuy trong lòng chửi thầm con cáo già Crassus, nhưng bề ngoài Caesar vẫn tươi cười nói: tôi á, ha ha ha. Chàng cười rất to để át đi điểm yếu của mình. Sau đó chàng nói: ai còn có tư cách hơn nữa? Ngài đã từng tham gia quân đội của Sulla chinh phạt người African. Ngài có kinh nghiệm, lại có tài sản bằng một nửa Roma. Ai có tài lực hùng hậu bằng ngài chứ? Còn tôi tự nguyện phục vụ ngài. Crassus cũng cười nói: tôi có tài sản như vậy, tôi còn thiếu cái gì? Còn có cái gì đáng giá để tôi theo đuổi nữa? Nghe câu nói này, Caesar bèn từ từ thuyết phục. Ngài còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó là vinh quang. Thiếu vinh quang của Marius, thiếu vinh quang của Sulla. Ngài có tài sản nhiều nhất La Mã, nhưng lại chưa có vinh quang cần thiết. Lời nói này đã đánh trúng tâm lý thèm khát danh tiếng của Crassus. Ông ta chớp chớp đôi mắt màu cho sáng lấp lánh, hơi thở ngày càng gấp gáp. Ngài Crassus hãy đem tài năng của cải của ngài để giành lấy vinh quang. Đây là cơ hội ngàn năm có một của ngài đấy. Nhưng chiến thắng các đấu sĩ nó lại chẳng vinh quang gì. Tuy dục vọng của Crassus rất lớn, song đầu óc ông ta vẫn còn rất tỉnh táo. Ông ta vốn là kẻ có kinh nghiệm trường đời, không bao giờ đầu tư vào những chỗ không chắc chắn. Ngài có thể trước tiên cầm quân, sau đó yêu cầu bọn chúng chấp nhận điều kiện của ngài. Nghe xong câu nói này của Caesar, Crassus đã hoàn toàn yên tâm, bởi ông ta biết chắc chắn rằng kẻ nào nắm được quân đội, kẻ đó có thể điều khiển được chính quyền. Crassus vội đứng dậy, vỗ vai Caesar nói: lời của ngài thật chí lý, tôi sẽ không quên ngài. Caesar ra về sau khi được Crassus cảm ơn đi cảm ơn lại, chàng bỗng nở một nụ cười nham hiểm. Cato, ta đã tìm được một kẻ thù cho Pi rồi đấy. 2. Trận Pradanas, anh hùng Spartacus đại bại, lễ khải hoàn, thống đốc Crassus tức điên. Trong hội nghị bầu cử thống đốc đảo Sicilia, khi Crassus mặc chiếc áo dài ứng cử viên thống đốc, dân chúng Roma lập tức vỗ tay rầm rộ hoan nghênh. Đây là biểu hiện sự tín nhiệm lớn và hy vọng lớn đối với Crassus. Họ đặt trọng trách chinh phạt Spartacus lên vai ông ta. Caesar bắt đầu diễn thuyết. Chàng ca ngợi Crassus, kêu gọi các nguyên lão và công dân La Mã hãy bỏ phiếu cho ông ta. Nhưng dù thế nào, mọi người cũng phải ủng hộ Crassus giúp ông ta kết thúc cuộc chiến này. Tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm của Caesar, thậm chí cả Cato cũng tán thành, nhưng bản thân y không hiểu vì sao Caesar lại làm như vậy. Sau khi trúng cử chức thống đốc đảo Sicilia, Crassus hứa với các công dân Roma trong thời gian ngắn nhất sẽ dẹp tan cuộc khởi nghĩa Spartacus. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Sau đó, ông ta nhấn mạnh đến sự gian khổ của chiến tranh, bản thân quyết từ bỏ cuộc sống sung sướng trung thành với nền Cộng hòa. Crassus yêu cầu viện nguyên lão có thể dành cho mình một viên sự nhỏ. Nếu ông ta có thể giải quyết được vấn đề làm lễ khải hoàn cho đoàn quân chiến thắng, chỉ có như vậy quân đội mới phấn chấn tiêu diệt kẻ thù. Crassus vừa nói xong, quảng trường bỗng im lặng, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Caesar ngồi trên lễ đài cũng vỗ tay hoan nghênh. Các quân lão lặng đi, họ không ngờ Crassus lại nêu ra yêu cầu như vậy và được mọi người đồng tình đến vậy. Một vị quân lão vội đứng dậy, tiến lên phía trước nói với dân chúng. Vấn đề này không do hội nghị quyết định, phải đợi sau khi các quân lão bàn bạc mới có thể ra quyết định được. Thấy mọi người xì xào ầm ĩ, ông ta liền quay về chỗ, hội ý khẩn cấp với các quân lão khác. Trong lúc đó, có nhiều tiếng chửi vang lên từ phía dân chúng. Điều này chứng tỏ họ đã coi Crassus là vị cứu tinh của dân tộc, hy vọng ông ta cầm quân chinh phạt Spartacus. Một lúc sau, vị nguyên lão kia lại đứng lên tuyên bố, sau khi Crassus đánh bại Spartacus, có thể tổ chức lễ khải hoàn đoàn quân chiến thắng. Tiếng vỗ tay dưới lễ đài vang lên, chúc mừng hết sức rầm rộ. Dưới sự hiệu triệu của viện quân lão, Crassus đã chiêu mộ được một đạo quân khổng lồ tới 100.000 người. Đây là hoạt động quân sự lớn nhất chưa từng có trong lịch sử La Mã từ trước đến nay. Thế rõ trong các cuộc chiến đấu với quân khởi nghĩa, lính La Mã đã nhiều lần bị đánh bại. Crassus sau một tuyên bố kỷ luật tàn bạo, lệnh tử hình 1/10. Bất cứ đội quân nào bỏ chạy, 10 người một nhóm bốc thăm để quyết định chọn một người xử tử hình. Đầu tiên, dùng roi đánh một trận, sau đó chặt đầu để làm gương. Đây là hình phạt tàn khốc khiến cho quân đội La Mã trở nên dũng mãnh. Quả nhiên, sức mạnh chiến đấu của quân đội La Mã lên cao chưa từng thấy. Không ai dám bỏ trốn, họ quyết tâm giành chiến thắng khi ra trận. Quân khởi nghĩa bị tổn thất nặng nề, lại không được bổ sung lực lượng. Để giành thắng lợi triệt để, Crassus đề ra một kế hoạch tác chiến độc đáo. Quân La Mã được lệnh không ngừng tấn công và truy kích. Ông còn chia toàn bộ quân lính thành hai cánh quân lớn. Cánh quân thứ nhất đánh thắng hoặc truy kích thành công sẽ được nghỉ, để cho cánh quân thứ hai tiếp tục truy kích. Chiến thuật luân phiên chiến đấu này khiến quân khởi nghĩa bị đánh liên tục, không đủ sức chiến đấu. Crassus được viện nguyên lão trao cho quyền lớn nhất, có quyền điều động các lực lượng quân sự địa phương, sử dụng mọi phương tiện, lương thực khi cần thiết. Toàn bộ sức mạnh của toàn Italia được động viên để đối phó với quân khởi nghĩa Spartacus. Lúc này, Pompey từ Tây Ban Nha và Lucullus từ Tiểu Á đều trở về, mỗi người mang theo 100.000 quân thiện chiến quyết tiêu diệt quân khởi nghĩa. Spartacus rơi vào tình thế hoàn toàn tuyệt vọng. Lối thoát duy nhất của anh ta là dốc toàn lực quyết chiến với Crassus, đánh bại đối phương. Thời điểm này, bên phía Crassus có 90.000 quân, còn quân khởi nghĩa chỉ có 50.000 quân. Ưu thế về lực lượng đã rõ ràng. Hơn nữa, Crassus là một con cáo già dùng binh hết sức xảo quyệt. Không thể lừa được y, Spartacus đành phải đánh canh bạc cuối cùng mặt đối mặt. Hơn nữa, rời bỏ rừng núi, ông đã mất đi lợi thế căn bản. Nhưng nếu để quân tiếp viện Pompey và Lucullus đến, quân khởi nghĩa sẽ không còn cơ hội nào nữa. Toàn bộ vận mệnh của kế quân quyết định ở trận đánh này. Spartacus viết chiến thư tuyên chiến cho Crassus. Crassus lập tức đồng ý tác chiến. Bản thân ông ta cũng có suy nghĩ như Spartacus, không muốn nhường vinh quang cho Pompey và Lucullus. Tối hôm đó, Crassus nhận chiến thư. Spartacus cũng nhận được một bức thư bí mật. Trong thư, người viết trách Spartacus không nghe lời khuyên ở quán rượu Roma ngày nào. Đến nay vẫn ở trong lãnh thổ La Mã, đến nỗi rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm này. Người viết thư khuyên chỉ cần anh ta giải tán quân khởi nghĩa, đầu hàng Crassus sẽ được bảo toàn tính mạng, trở thành công dân La Mã. Các cựu quân sẽ không bị trả thù. Song Spartacus không nghe. Chàng thừa hiểu bộ mặt giả dối của chính quyền La Mã, chỉ còn hy vọng vào cuộc chiến sinh tử ngày mai. Cuộc chiến định mệnh này diễn ra ở bờ sông Pradanas, khi hai bên bảy trận xong, Spartacus nhìn các đối sĩ của mình bắt đầu diễn thuyết. Cuối cùng chàng hô to: "Các bạn xung phong, quyết không rút lui, không thắng thì chết." Một hồi tùa và vang lên, quân khởi nghĩa lao vào quân La Mã như dòng thác lũ, cuốn phăng tất cả. Trước khí thế như vậy, quân La Mã chống đỡ không nổi trước cuộc tấn công như vũ bão này, bắt đầu rút lui. Crassus là một nhà quân sự lão luyện, một mặt cổ vũ các chiến binh tích cực phòng ngự, mặt khác quan sát tình hình chờ đợi. Khi thấy quân khởi nghĩa đã giảm nhịp độ tấn công, Crassus lệnh cho thế đội 1 nhanh chóng rời chiến trường, thế đội 2 từ sau xông lên phía trước. Vốn là một con cáo già, Crassus biết không thể đánh thắng Spartacus ngay lập tức, nên đã bố trí một bộ phận quân lính mặc áo giáp dày, đeo kiếm ngắn, dùng mộc lớn chống lại đợt xung phong đầu tiên của quân địch. Khi quân khởi nghĩa đã bắt đầu mệt mỏi, anh ta lập tức phái đội quân thiện chiến tấn công cùng với 20.000 kỵ binh phu hồi vào hai cánh. Với ưu thế về quân số, quân khởi nghĩa bị quân sĩ La Mã bao vây cả ba mặt. Thế đội 1 La Mã sau khi chấn chỉnh đội ngũ cùng lao vào chiến đấu, đội ngũ quân khởi nghĩa bắt đầu rối loạn, mất hết hy vọng chiến thắng. Bây giờ họ chỉ cố sức bảo vệ lấy tính mạng bằng cách phá vây. Họ cố chống cự, ào ào lao về ngọn đồi gần đó để thoát thân. Chỉ còn Spartacus có 1.000 đấu sĩ vẫn lì lợm, hiên ngang đối đầu không bỏ chạy. Biết đám quân này có chủ soái Spartacus, Crassus lệnh cho các cung thủ tập trung bắn vào. Tên bay xe đặc, các đấu sĩ xung quanh chủ tướng lần lượt bị bắn gục. Bất ngờ, một mũi lao xuyên đúng đùi trái của chàng. Spartacus quỵ xuống, một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên, vẫn anh dũng chiến đấu. Chàng nhìn thấy tất cả các bạn của mình đều đã cục ngã. Xung quanh có tới 700 đến 800 lính La Mã bao vây, nhưng có một ai dám đến gần chàng. Chỉ bắn tên từ xa. Sau khi bị 7 đến 8 mũi tên bắn vào lưng, chàng đã cục ngã, hy sinh anh dũng. Trận Pradanas kết thúc, hàng nghìn nghĩa quân sống sót chạy vào trong núi. Crassus và quân Pompey mới đến tiếp tục truy quét tàn quân của Spartacus. Toàn bộ mấy nghìn nghĩa quân đều bị bắt sống. Cuộc thảm sát dã man bắt đầu. Crassus hạ lệnh đóng đinh tất cả các tù binh trên xá thập tự kéo dài suốt con đường từ Capua đến La Mã hàng trăm cây số. Thành Roma hôm nay vô cùng náo nhiệt, trời chưa sáng tỏ trên đường trục chính vào cổng thành Roma đã chật kín người. Có người còn trèo lên mái nhà hoặc cây ven đường để chờ đón một sự kiện vô cùng quan trọng. Mọi người đang chờ đón lễ khải hoàn, kết đón rước Pompey vừa chiến thắng ở Tây Ban Nha và chinh phạt Spartacus trở về. Nửa tháng trước Crassus cũng được hưởng lễ khải hoàn nhỏ, bây giờ đến lượt Pompey, mọi người bàn tán. Không biết lễ khải hoàn kép tổ chức ra sao, chắc là vô cùng long trọng, thế thì làm Crassus tức chết mất. Đúng lúc đó, tiếng tùa và thổi, cờ phấp phới bay, chống khua inh ỏi. Đầu tiên là 12 sĩ quan cao lớn, ăn mặc như đi duyệt binh, mặc áo giáp vàng, tay trái cầm quân kỳ phát trên vai, bên trên thêm một chiếc rìu kỷ niệm chiến công của Pompey. Tay phải cầm soi bước đi trong tiếng quân nhạc. Mọi người hai bên đường vỗ tay hoan hô inh ỏi. Tiếp theo là chiến xa khải hoàn do 4 con ngựa kéo. 4 con ngựa bạch, thân hình khỏe mạnh, hai bên tai đều choàng một bông hoa nhung đỏ lớn. Trên lưng ngựa là 4 chiếc thảm hoa xanh nhạt viền vàng. Trên chiếc chiến xa nạm rất nhiều viên đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời. Pompey mặc áo giáp bạc sáng quắc, trên đầu đội vòng hồi quế nổi bật. Mọi người đồng thanh hô to: "Pompey muôn năm! Pompey vĩ đại muôn năm!" Pompey đứng trên chiến xa, cúi đầu đáp lễ mọi người, liên tục đưa tay vào môi rồi vung lên trời biểu thị cảm ơn. Người đi xem vỗ tay nhiệt liệt. Đi sau chiến xa của Pompey là một đoàn xe do La kéo, trên xe chất đầy chiến lợi phẩm do đoàn quân cướp được từ Tây Ban Nha. Đó là vô số những viên ngọc lấp lánh, những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Đằng sau chiến xa là đoàn xá thập tự. Trên xá thập tự đều là những đấu sĩ bị bắt tù binh. Có người đang xiên xiết, có người đã chết khô. Đây là quân công của Pompey. Trong đám đông, có một số người không chịu nổi cảnh này, nguyền rủa các đấu sĩ, ném chúng xuống sông Tiber. Sau khi đoàn xá thập tự đi quất, mọi người bắt đầu ca hát nhảy múa. Toàn thành Roma sôi sục, dân chúng đã đổ xuống đường đông như đi hội. Trong thư phòng, Caesar đang đọc sách. Tiếng trống, tiếng reo, tiếng hoan hô ầm ĩ lọt vào khiến chàng khó chịu. Chàng nhòm qua cửa sổ, khát vọng cực đoan về vinh quang và quyền lực bỗng dâng trào. Lúc này, chàng tưởng tượng mình đang ngồi trên chiến xa đi trong tiếng hoan hô của quần chúng. Chàng tự nhủ, ta nhất định phải được hưởng lễ khai hoàn như thế này. Đúng lúc đó, một người nô lệ đến bẩm báo, vợ của Crassus, nàng Tertullia tới. Caesar giật mình, tự hỏi làm sao cô ta lại tới đây. Lẽ nào? Chấm tích lại, chàng hỏi người nô lệ, cô ta đến mấy người? Người nô lệ trả lời, chỉ có một mình phu nhân. Được, đưa cô ta vào trong mật thất của ta. Caesar nghĩ một lát, rồi đứng dậy, sửa quần áo đi về phía mật thất. Tertullia đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dáng vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Caesar tiến vào, đóng cửa, gọi Tertullia. Khi nhìn thấy Caesar, Tertullia cũng kêu lên, Caesar! Caesar lao tới, ôm gọn nàng vào lòng. Môi hai người tìm đến nhau, sau khi run rẩy hôn nhau một lúc lâu, Tertullia đẩy Caesar ra, e thẹn hỏi, nàng Cordelia đáng yêu của chàng đâu? Cô Julia của anh ốm, Cordelia đi thăm cô, vẫn chưa về. Con mèo nhỏ của em. Nói xong, nàng ngạc người, kéo theo cả Caesar xuống đệm. Trước đây, khi Caesar đến nhà Crassus, mượn tiền và khuyên anh ta xuất chinh, chống Spartacus đã nhiều lần tiếp xúc với Tertullia. Sau lần gặp đầu tiên, Tertullia đã bị lôi cuốn bởi vẻ anh tú, hùng dũng và trẻ tuổi của Caesar. Còn Caesar cũng ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng. Hai người nhanh chóng đến với nhau. Tertullia trở thành người liên tục giúp Caesar và Crassus, còn Caesar cũng nhận được rất nhiều tài trợ từ nàng. Sau một hồi ân ái bên nhau, Caesar hỏi, hôm nay nàng đến đây còn có việc quan trọng hơn không? Ồ, Tertullia thở dài, Crassus đang tức giận ở nhà, anh ta đang đập phá hết đồ đạc, còn đáng sợ hơn cả thần Jupiter nổi giận. Làm sao ông ta lại nổi giận như vậy? Có lẽ chàng không tham gia lễ khải hoàn của Pompey, thật hoành tráng hơn hẳn lễ khải hoàn của Crassus. Làm sao mà không tức? Anh ta còn bảo sẽ phải liều mạng với Pompey. Chúng em khuyên không được, vì vậy em mới đến đây nhờ chàng giúp. Caesar cảm thấy khó xử, ngẫm một lúc chàng mới nói, nàng hãy về trước đi, lát nữa anh sẽ đến. Hai người lại ôm hôn nhau thắm thiết, sau đó Tertullia ra về. Caesar ở lại mật thất suy tính Crassus, Pompey, Tiểu Cato, ai mới là người ta phải đối phó. Crassus tuy dã tâm lớn, hám xanh nhưng vẫn là bạn đồng minh của mình. Còn có Tertullia trợ giúp nữa, anh ta không thể uy hiếp mình được. Pompey, con người này có quân công lớn, lại nắm trọng binh, không thể coi thường, nhưng mình không quen, vì vậy chớ nên manh động. Còn Tiểu Cato, bụng dạ hẹp hòi này sẽ không chịu nổi hai người có quân công kia, cho nên đã dùng hai lễ khải hoàn to nhỏ khác nhau để gây bất hòa giữa Pompey và Crassus. Mình cũng được để cho âm mưu quỷ kế của y thành công. Sau khi tính toán như vậy, Caesar bảo nô lệ chuẩn bị xe ngựa để đến phủ của Crassus.